Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương, chào Duy Khang. Thời tiết ở bên Houston phải nói là mưa rầm rề từ sáng cho đến bây giờ. Lúc mưa, lúc tạnh, nhưng mà những cái cơn mưa nhỏ. Ngày hôm nay thì buổi tối nó sẽ khá lạnh, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ lên đến 67 độ, tức là nhiệt độ hiện tại bây giờ, và xuống thấp vào buổi tối chỉ còn 41 độ thôi, mà gió bắc lại thổi khá mạnh nha, từ 20 cho đến 30 dặm một giờ. Ngày mai, ngày Chủ nhật thì được cao nhất là 58 và xuống thấp là 38 độ thôi. Dallas có lạnh không?
Duy Khang xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan cũng như là... giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là Nam Phương trở lại với chương trình một lần nữa. Ngày hôm nay thì Dallas gió rất là nhiều thưa cô. Gió hiện tại đang thổi với vận tốc 26 dặm trên 1 giờ. Ngày hôm nay thì không có cơ hội mưa nào cả. Có thể nói là thời tiết tương đối là đẹp hơn Houston chút xíu. Nhưng mà cũng trời đầy mây, nhiệt độ hiện tại bây giờ ở khoảng 51 độ và thấp nhất trở về đêm của ngày hôm nay là 32 độ. Còn ngày mai là ngày Chủ nhật thì một ngày nắng đẹp. Gió thì lại nhẹ hơn và nhiệt độ cao nhất của ngày mai Chủ nhật là 56 độ và thấp nhất trở về đêm chỉ là 34 độ mà thôi. Duy Khang không biết là giáo sư Khương Hữu Lộc có trên đường lái điện thoại hay không mà xin gửi lời chào ạ.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý anh chị, dạ thưa kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, không biết là bên Dallas có cần xin một chút mưa hay không, như là tuần trước thì Nam Phương cứ nói cho bên Houston một chút mưa, nhưng mà chắc là không ai muốn mưa đâu, bởi vì cuối tuần thì chúng ta nên có những cái thời tiết rất là đẹp để mà đi chơi hoặc có những cái sinh hoạt cuối tuần, nhất là gần đến ngày lễ rồi. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với chương trình chính như ngày hôm nay, là trước hết xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán và cuối tuần như thế nào ạ.
Dạ vâng, dạ thưa thị trường chứng khoán stock market cuối tuần rất là khá, là tại vì có một vài thay đổi. Dow Jones cuối tuần lên trở lại 17.800 điểm, Nasdaq 5.105 điểm và S&P 500 là 2.089 điểm. Giá dầu thô rất là thấp, xuống dưới 40 đô la và giá vàng thì ở cái mức cũng tương đối thấp là 1.077 đô la một lượng vàng. Sở dĩ cuối tuần stock market lên á là tại vì một trong những cái điểm chính á, là quỹ tiền tệ liên bang họ tuyên bố rằng cuối năm họ sẽ gia tăng, có nghĩa là tháng 12, có một tháng nữa đó, họ sẽ gia tăng tiền lãi đôi chút vì nền kinh tế vững chãi. Thành ra điều đó đã làm cho người ta lạc quan. Thành ra mình thấy một loạt stock lên đôi chút trong những ngày cuối thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ là cũng là cái thời điểm mà mọi người phải đang lo về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Thì được biết rằng là những công ty bảo hiểm to lớn của Hoa Kỳ, họ tuyên bố, nghĩa là có một vài công ty họ cho rằng là họ tuyên bố rằng họ sẽ không có bảo hiểm vào cho cái chương trình của Obama Healthcare nữa, vì trong năm qua họ đã bị mất cái lợi nhuận. Thì cái ảnh hưởng của cái câu chuyện của cái chuyện này nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là một cái tin rất là chấn động, là những công ty lớn bảo hiểm Hoa Kỳ sau khi đã gần đây thì họ ủng hộ, nhất là khi luật Obamacare sắp sửa được ban hành và đang được gọi là thành lập thì họ ủng hộ nhiều lắm, là tại vì họ đặt tên căn bản rằng nếu mình bây giờ mình được thêm 10 triệu người, 15 triệu người được bảo hiểm thì tất nhiên là họ sẽ cái số người bảo hiểm họ có business nhiều hơn. Nhưng mà sau một thời gian năm qua đó thì họ bảo hiểm với những cái chương trình thì cái lợi nhuận của công ty của họ nó gọi là nó suy sụp trực tiếp đối với những cái chương trình này. Thành ra họ tuyên bố như vậy, nhưng mà thực sự nó có xảy ra hay không, điều đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà xảy ra đó, thì rất là quan trọng, là tại vì căn bản của cái chương trình Obamacare đó là hiện giờ mình thấy họ, những công ty lớn họ sáp nhập lại với nhau, họ mua với nhau để họ có thể hữu hiệu hơn, là tại chương trình Obamacare nó đặt ở trên căn bản là competitive bidding, có nghĩa rằng những người cá nhân có thể lên cái marketplace để đấu giá, và đấu giá với những công ty mà ở trong cái marketplace, để cho cái chương trình mà gọi là chính phủ họ trả tiền cho phụ cấp, một phần là phụ cấp, một phần là cho những cái công ty bảo hiểm đó họ được bảo hiểm. Mà bây giờ nếu mà một số công ty tại đây là cái thị trường tự do mà họ không tham gia thì nó lại càng gọi là suy sụp xuống, thay vì chỉ 5 công ty lớn bây giờ còn 3 công ty tham gia, thì cái căn bản của Obamacare nó bị mất căn bản rất nhiều. Cho nên những nhà lập pháp của Hoa Kỳ, mà nhất là đảng Cộng Hòa, họ lợi dụng cơ hội này, họ nói rất là mạnh đó. Chúng tôi đã nói rồi, cái chương trình này nó không vững chắc. Bây giờ là họ đang tấn công cái chương trình Obamacare rất là dữ dội là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như bảo hiểm của Texas thì đa số là Blue Cross Blue Shield. Trước đây thì họ nhận qua cái plan đó là PPO, và trong năm tới thì được biết rằng là họ sẽ từ chối cái plan của PPO mà chỉ có HMO mà thôi, và một số các công ty lớn khác. Thì như vậy thì đối với những người mà hiện đang có bảo hiểm thì họ cũng lo lắng là phải lo đi tìm những cái bảo hiểm khác để có thể có được cái bảo đảm về sức khỏe cho mình. Vâng, thì đây cũng là một cái điều mà khá rắc rối cho mọi người phải lựa chọn. Vâng, xin được trở lại với bên Dallas ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Một chuyển qua một cái câu hỏi khác, thưa giáo sư, thì hiện nay thì nhiều công ty khai thác dầu hỏa lớn nhất thế giới là có thể sẽ bị khai phá sản đó, thưa giáo sư, mà không biết nguyên nhân tại sao vậy, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, sở dĩ những công ty dầu hỏa lớn, những công ty mà refinery đó là khác, còn những công ty mà gọi là khai thác dầu hỏa là khác. Tại vì đó là mặc dầu là điều dầu hỏa hết, nhưng mà những công ty khai thác đó, trong cái thời gian mà giá dầu hỏa cao đó, những cái công ty đó mà những công ty đó nằm ở địa tam quốc gia nhiều lắm. Ví dụ như ở bên Brazil, những xứ như vậy. Khi mà dầu hỏa giá cao đó thì họ bỏ mượn tiền của Hoa Kỳ, là tại vì tiền lãi của Hoa Kỳ rất là thấp. Cái thời gian đó là cái thời gian khủng hoảng kinh tế mà giá dầu hỏa cũng tương đối cao. Thì họ mượn, nhất là cái công ty nó gọi là Petrobras, đó là một công ty ở bên Brazil. Họ mượn tới 127 tỷ đô la tiền vay mượn của với đồng tiền của Hoa Kỳ. Trong cái thời đó là cái thời giá dầu rất là cao, mà bây giờ là đến cái lúc là phải trả nợ là năm 2016 và phải trả tới 24 tỷ đô la mà bây giờ họ không có tiền để trả. Thành ra đó là một trong những công ty thôi, những công ty này họ mượn tiền rất là nhiều. Cái mức mà thiếu nợ của những cái công ty dầu hỏa đó, trong những cái xứ đệ tam quốc gia đó, nó gia tăng gấp 4 lần từ 2004 cho tới 2015, có nghĩa là trong vòng khoảng 10 năm mà từ 4.000 tỷ có là 4 trillion lên đến 18.000 tỷ. Là tại vì họ thấy rằng cái thời gian đây là cái thời gian bành trướng, thì mượn tiền đô la rất là, cái lãi rất là thấp, mà thời gian bành trướng nữa thì họ mượn rất là nhiều. Thì bây giờ khi mà cái giá dầu xuống thì họ đang gặp cái vấn nạn rất lớn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khử Hồ Lộc cho những cái phần trả lời vừa rồi. Duy Khang có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề vay mượn nợ. Bởi vì hiện tại ngân hàng đó cho vay mượn nợ mua xe với cái tiền lãi thấp dành cho những người với cái điểm tín dụng thấp, gây nên một cái sự lo ngại. Xin hỏi giáo sư về vấn đề này ạ.
Dạ vâng, thưa, trong một năm nay đó thì kỹ nghệ xe hơi đó, những công ty sản xuất xe hơi, những là ba công ty lớn nhất của Hoa Kỳ đó, họ được cái lợi nhuận rất là cao sau cái thời gian gần như là phá sản hết cả ba công ty Ford, Chrysler, General Motors. Một phần đó là họ nhờ vào cái chương trình cho vay tiền lãi, một cách tiền lãi thứ nhất là thấp, Cái thứ nhì nữa là sau cả gần 10 năm khủng hoảng kinh tế, người ta trì trệ, người ta không mua xe. Xe cũ người ta cứ sửa đó, tài khi nào kinh tế khá hơn, lạc quan hơn thì người ta mua. Thì khi trong vòng 2 năm nay thì họ mua, bắt đầu họ mua xe rất nhiều. Mà cái chương trình cho vay mượn của ngân hàng và ngay cả những chương trình finance của những công ty xe hơi đó, họ cho mượn thứ nhất là cái lãi thấp. Cái thứ nhì nữa đó là cái credit score phần nhiều đó, credit score mà dưới 660 điểm đó, rồi gọi là tệ, nhưng mà họ vẫn cho mượn như thường. 660, từ 660 họ cho mượn với tiền lãi tương đối khác. Thành ra cái tệ trạng mà nó gọi là subprime loan đó, có nghĩa là cho những người vay mượn mà không có qualify đó, của cái thời mà khủng hoảng kinh tế của địa ốc đó, bây giờ họ đang xảy ra trong những người vay mượn xe. Thành ra điều này đó đã làm cho những nhà ngân hàng hay là những nhà lập pháp họ bắt đầu họ lo ngại là trên 110 tỷ đô la cho vay mượn tiền xe đã được xảy ra trong cái thời gian cận lại này. Thành ra họ chỉ sợ là nó sẽ vỡ nợ. Là như vậy thôi anh.
Dạ vâng. Xin được trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, cảm ơn Duy Khang. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta nói đến một cái vấn đề di dân. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là số người mà di dân ở bên những người Mỹ đó, người Mexican đó, họ đã phải giảm bớt đi rất là nhiều. Trong khi đó thì là cái số người di cư bất hợp pháp thì lại gia tăng. Tại sao vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa những người di dân từ Mỹ qua Hoa Kỳ đó, như quý vị biết nó có hai thành phần. Một thành phần là di dân một cách hợp pháp, một thành phần là di dân bất hợp pháp. Thì trong thống kê của năm 2014 đó, thì cái số người đó, di dân qua Hoa Kỳ đó là 11.7 triệu người. Và 2007 đó thì 12.8 triệu người, có nghĩa là sụt tí xíu trong cái thời gian là 7 năm. Sụt đôi chút thôi chứ không nhiều, nhưng mà không có gia tăng. Người ta nghĩ rằng đó là một trong ba lý do xảy ra. Cái thứ nhất á là cái thời gian kinh gọi là khủng hoảng kinh tế trong mấy năm trưa qua đó, cái những người Mỹ mà họ di dân qua, họ làm labor skill đó, những cái job về construction, về xây cất này nọ, nó không có nhiều như hồi xưa nữa. Họ qua đây họ tìm công ăn việc làm khó. Cái thứ nhì nữa đó là cái hệ thống gọi là kinh tế của Mỹ Tây Cơ trong vòng mấy năm qua nó được cải thiện một tí xíu, kinh tế có vẻ ổn thỏa đôi chút. Và cái thứ nhì nữa là cái hệ thống gọi là safety, gọi là public safety, an toàn này nọ, thì người dân họ cảm thấy họ an tâm hơn. Thật ra những người mà có qua một cách danh chính ngôn thuận đó thì họ qua ít hơn, họ rời xứ Mỹ để trở về Mỹ Tây Cơ làm ăn nhiều hơn. Nhưng mà những người mà gọi là di dân một cách bất hợp pháp, đó là những người mà rất cần công việc làm, trong đó có những người có thể là criminal nữa, thì cái số đó vẫn tiếp tục. Thành ra có hai nhóm, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Về một cái câu hỏi khác là về vấn đề tiền lãi. Thì theo Nam Phương biết rằng là Quỹ Tiền Tệ Liên bang cho biết rằng là cái dấu hiệu sẽ gia tăng cái tiền lãi vào trong cái tháng 12 này. Không biết điều này tốt hay xấu vậy thưa giáo sư?
Dạ, thưa, họ ra dấu hiệu rất là rõ ràng. Mà như đã tiên đoán là tháng 12 này họ sẽ gia tăng, mặc dầu gia tăng đó là tượng trưng thôi. Thành ra dĩ nhiên là khi mà tiền lãi gia tăng đó, thì không ai thích hết. Những nhà kinh tế cũng không thích, những công ty cũng không thích, cá nhân cũng không thích. Mà đó là cái điều mà cần phải làm, là tại vì họ lo ngại lạm phát, họ lo ngại cái khủng hoảng kinh tế khi mà tiền lãi nó thấp một cách nhân tạo, cho nên Quỹ Tiền Tệ họ phải làm, mặc dù cái dấu hiệu nó rất là tượng trưng. Khi tiền lãi gia tăng đó, thì cái số tiền mà đổ vào cái đầu tư cho những cái investment mà nó có vẻ an toàn hơn, như là bond hay là trái phiếu hay là những cái CD này nọ, nó nhiều hơn là người ta bỏ vào stock. Thành ra cái ảnh hưởng của tiền lãi gia tăng đó, thì nó sẽ đưa cái stock market xuống. Tuy nhiên cái dấu hiệu đưa thấy rằng tiền lãi gia tăng rất là thấp, nhưng mà sở dĩ người ta lạc quan mà mình thấy stock market trong tuần qua gia tăng là tại vì họ nói rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang là một cái cơ quan mà có khả năng nghiên cứu kinh tế tinh tế và sâu sắc nhất. Họ cảm thấy gọi là an tâm và tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ, cho nên họ mới gia tăng tiền lãi. Điều đó đã làm cho người ta phấn khởi, người ta gia tăng là tại vì cái phấn khởi của nền kinh tế Hoa Kỳ, chứ không phải là tại tiền lãi gia tăng. Gia tăng tiền lãi thì luôn luôn đưa stock đi xuống. Thành ra trong cái stock market á, cái lạc quan, cái nhìn lạc quan của người đầu tư đôi khi đó là một ảnh hưởng trực tiếp với cái stock, chứ không nhất thiết là những cái index của về kinh tế thôi chị.
Dạ vâng. Một cái câu hỏi cuối cùng gửi đến cho giáo sư, tại vì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Thì gần đây chúng ta biết đến cái vụ khủng bố tại Paris. Thì việc khủng bố này đã đem đến một cái mối lo âu cho châu Âu. Thì điều này nó có ảnh hưởng đến nền kinh tế của châu Âu ra sao hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, khi mà một cái nạn gọi là khủng hoảng to lớn như ở Paris, là một cái thành phố ánh sáng mà được nhiều người chú ý nhất bên Âu Châu, hay là tại New York của cái ngày 911 hồi xưa đó, thì dĩ nhiên là khi một cái khủng hoảng kinh tế mà xảy ra, không phải khủng hoảng kinh tế, một cái khủng bố mà xảy ra lớn như vậy đó, thì dĩ nhiên là người ta rất lo ngại vào cái thành phố đó, cái mức du lịch nó sẽ thấp xuống nhiều. Dĩ nhiên là nó có một cái ảnh hưởng trực tiếp vào đó. Chưa kể đến đó, là cái mức tiền mà chính phủ phải dành ra để gia tăng an ninh, gia tăng này nọ đó, thì chắc chắn là sẽ bỏ vào trong cái hệ thống cảnh sát rồi lính rồi này nọ, thì những cái số tiền nó gia tăng đó, phần nhiều nó không có cái kích thích kinh tế nhiều, là đã chi tiêu tiền của chính phủ nó mà nó không kích thích kinh tế. Trong khi đó đó, thì cái hệ thống của EU á, mình phải hiểu rằng cái hệ thống của EU là đặt ở trên căn bản như thế nào. Hệ thống của EU đặt trên căn bản là bao nhiêu quốc gia trên phương diện kinh tế chỉ là một thôi, mặc dầu hành chính hay là chính trị hay là public policy là riêng của từng quốc gia, tiền tệ hay là giao thông từ quốc gia này qua các quốc gia khác gần như giống như là những tiểu bang của Hoa Kỳ, đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác không cần phải giấy tờ. Nó đã làm rung động cái chuyện đó, nó làm chấn động cái system đó. Người ta bắt đầu người ta chất vấn là terrorist có thể gia nhập vào một quốc gia mà đi xuyên hết Âu Châu như vậy. Thì nếu mà nó không kiểm soát được thì nó chấn động cả cái cơ cấu của hệ thống EU, là tại vì cơ cấu hệ thống EU là tự do di chuyển và tiền bạc, mà nếu mà phải đặt lại một đưa để đặt lại cái biên giới rồi phải xét giấy tờ này nọ giống như hồi xưa vậy, thì nó làm chấn động rất nhiều. Nếu mà cái đó nó có thay đổi thì cái hệ thống EU nó sẽ đổ vỡ, nhưng mà dĩ nhiên là người ta không cho phép chuyện đó. Họ sẽ giải quyết cái vấn đề khủng hoảng, hy vọng là cái hệ thống an ninh nó chặt chẽ hơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở lại với cô Quỳnh Lan, thì không biết là cô Quỳnh Lan còn có muốn hỏi thêm câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ vâng, có lẽ là chúng ta không còn đủ giờ nữa, bởi vì cái thời gian phát thanh ở trong ngày bây giờ cũng đã ngắn đi, cho nên chúng ta phải giới hạn những cái câu hỏi để mà chúng ta phát những cái quảng cáo. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Cũng sắp đến cái ngày lễ tạ ơn rồi, thì Quỳnh Lan xin phép được thay mặt tất cả các anh chị em ở Đài Sài Gòn xin được cảm tạ quý thân chủ quảng cáo, quý thính giả đã luôn luôn yểm trợ cho Đài Sài Gòn Houston cũng như ở bên Dallas. Và không quên cảm ơn tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành rất là nhiều thời giờ đến với chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Và không quên chúc tất cả quý vị có một ngày lễ tạ ơn thật là hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào và xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng.